Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Anh chị em nhớ hôm nay ngày sinh nhật của ai không? Sinh nhật của ai? Giáo hội. Sinh nhật của Hội Thánh Công Giáo. Hôm nay là lễ gì? Lễ gì? Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh ra giáo hội, cho nên được gọi là ngày sinh nhật của Hội Thánh. Vì nếu mà không có Chúa Thánh Thần đến thì sẽ không có Hội Thánh. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì không ai làm được cái gì. Nếu không có Thánh Thần, như Phaolô nói là không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí, tức là không có Chúa Thánh Thần. Lễ Chúa Thánh Thần là ngày lễ kết thúc mùa phục sinh. Ngày mai, ngày thứ hai, chúng ta bước sang mùa thường niên. Lễ Chúa Thánh Thần có hai cái đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là có thánh lễ vọng vào buổi chiều hôm trước, tức là chiều hôm thứ bảy có thánh lễ vọng, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và ngày đại lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống thì sau bài đọc hai có cái bài hát mà anh chị em vừa mới nghe đó, được gọi là ca tiếp liên. Mà ca tiếp liên ấy chúng ta đọc thấy dễ thương vô cùng, thưa anh chị em. Anh chị em nghe lại câu ca tiếp liên và hiệp ý cầu nguyện coi: "Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian, từ trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến. Đấng ủi an tuyệt diệu, thượng khách của tâm hồn, ôi ngọt ngào êm dịu, dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ, gió mát đuổi cơn đồng, tay hiền lau giọt lệ. Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu dải ánh hồng vào tâm hồn tín hữu cho rực rỡ trinh trong. Không thần lực phù trì, kẻ phàm nhân cát bụi thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi. Hết những gì như bẩn, xin rửa cho sạch trong, tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương. Cứng cỏi uốn cho mềm, lạnh lùng xin sưởi ấm, những nẻo đường sai lầm sửa sang cho ngay thẳng. Những ai hằng tin tưởng, trông cậy Chúa vững vàng, dám xin Ngài rộng lượng, bảy ơn thánh tặng ban. Nguyện xin Chúa thưởng công, cuộc đời dày đức độ, ban niềm vui muôn thở sau giờ phút lâm chung. Amen, Alleluia." Và chúng ta thấy ngày hôm nay có một điểm đặc biệt cuối cùng nữa, đó là cuối lễ. Cuối lễ, lời chào chúc là lễ xong chúc anh chị em về bình an, thì chủ tế sẽ thêm câu Halleluja, Halleluja, và chúng ta đáp tạ ơn Chúa, Halleluja, Halleluja. Đấy là những điểm đặc biệt ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà anh chị em mình cũng nên biết. Vì chúng ta tham dự thánh lễ phải tham dự một cách sinh động, một cách ý thức, biết rằng ngày lễ hôm nay là lễ gì, ý nghĩa của nó ra làm sao, và mình rút được điểm gì, bài học nào nơi phụng vụ, nơi lời của Chúa, nơi thánh lễ mà chúng ta vừa mới tham dự. Có như thế mới khỏi uổng công. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần khai sinh ra hội thánh. Chúa Thánh Thần sai các tông đồ đi, như Chúa Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và hãy nhận lấy Thánh Thần. Khi nhận lấy Thánh Thần, các tông đồ được sai đi loan báo và làm chứng cho tin mừng từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Lịch sử hội thánh mà chúng ta đọc trong suốt mùa phục sinh, bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ, cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh như ca thiếp liên, làm cho kẻ yếu đuối được trở nên mạnh mẽ, làm cho người đang nhát đảm được trở nên can đảm, làm cho kẻ yếu đau được ơn chữa lành. Và hôm nay cũng một điểm đặc biệt nữa của ngày lễ Chúa Thánh Thần là lễ cầu cho các bệnh nhân xin ơn chữa lành. Vì Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn, uốn nắn lòng dạ cứng cỏi. Những ai cô đơn lạnh lùng thì Ngài sưởi ấm lên, những ai quanh co thì Ngài uốn nắn lại cho thẳng, rồi những cái gì sai lầm thì Ngài sửa lại cho đúng đắn. Tất cả những công việc ấy là công việc của Chúa Thánh Thần. Nhớ dùng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Bây giờ nhìn vào lịch sử của hội thánh, chúng ta trở lại giáo điểm tin mừng của mình. Anh chị em nhìn lại coi, hơn một năm qua có phải là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay không nhé? Nha. Chúng ta về đây là được hơn một năm. Và khi trở về đây lần đầu tiên thì chúng ta thấy cái khung cảnh nó như thế nào. Và đến ngày hôm nay hơn một năm, ta thấy nó thay da đổi thịt như thế nào. Thứ nhất, từ số lượng người tham dự thánh lễ, chúng ta thấy từ con số 550 cho đến 500, 5 ngàn, con số nó tăng lên như vậy. Ai làm cho được như thế? Chúng ta thấy khi mà Phêrô, khi mà Phaolô rao giảng thì 5.000 người trở lại, 10.000 người trở lại. Các ông có tài gì không? Phêrô có bằng cấp gì không? Phêrô có được đi du học không? Phêrô có biết tiếng nước ngoài không? Không. Phêrô làm nghề gì? Đánh cá, làm nghề thuyền trai. Vậy mà sao ông có thể giảng mà cho bao nhiêu ngàn người được trở lại? Phaolô có đi học chữa bệnh không? Vậy mà Phaolô bỏ cái anh què, nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy. Anh què đứng phắt dậy mà nhảy tưng lên. Ai làm cho được cái điều đó nếu không phải là Thánh Thần? Rồi các tông đồ bị bắt, bị giam cầm, bị thử thách đủ thứ, nhưng bao nhiêu khó khăn thử thách Chúa đều cho vượt qua hết. Vậy thì chúng ta cũng thế, thưa anh chị em. Về đây mình thấy số lượng người được tăng lên, mà anh chị em từ các nơi khác đến, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì ai đưa anh chị em đến đây được? Cái nơi nó xa lắc xa lơ, nó hẻo lánh heo hút, nó cứ giống như là tiền đồn heo hút bên trong màn tối, nó cứ heo hút như vậy. Rồi đi thì nó cứ nhìn, nó cứ thấy giống như là thăm thẳm chiều trôi, trời sao trời đưa lối. Phải có sao trời đưa lối mới có thể đến đây được, thưa anh chị em. Cho nên những cái khó khăn, những cái thử thách ban đầu là về đủ mọi mặt, đối nội, đối ngoại, từ sự mà địa phương có thể chưa hiểu chúng ta. Bây giờ thì đã có sự cảm thông, đã có sự hiểu biết, đã có sự đối thoại, đã có sự cảm thông và cộng tác với nhau rồi. Thưa anh chị em, ai làm được điều đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì muôn đời cứ nhìn nhau như người xa lạ, muôn đời cứ nhìn nhau như là những kẻ thù không đội trời chung, muôn đời cứ nhìn nhau hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ. Nhưng Chúa Thánh Thần đã nối kết lại, làm cho những người ở địa phương, những người có trách nhiệm dần dần đã hiểu được rằng giáo điểm tin mừng này là gì, hiểu được bổn phận trách nhiệm của chúng ta đến đây để làm gì, hiểu được rằng những cái sinh hoạt của chúng ta là gì. cho nên người ta đã tạo những điều kiện thuận lợi, người ta đã cảm thông, người ta đã hiểu biết, và người ta đã cho chúng ta thấy được rằng là nếu mình làm tốt, nếu mình làm đúng, nếu mình làm không sai trật lời của Chúa thì chẳng có ai làm cái gì hại chúng ta cả. Mà dẫu có làm gì hại đi chăng nữa thì đôi khi lại là những người trong nội bộ của mình không chừng. Cũng giống như là trong 12 tông đồ có Judas bán Chúa. Trong nội bộ giáo hội cũng có nhiều lần có những người làm ô danh giáo hội là bởi chính những người có chức có quyền ở trong giáo hội. Người có trách nhiệm trong giáo hội mà không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, mà theo sự hướng dẫn của cái bản năng của mình, theo sự hướng dẫn của tính ích kỷ của mình, theo sự hướng dẫn của sự cao ngạo của mình, theo sự hướng dẫn của cái lòng ganh tị của mình, đã lái chật hết con thuyền của giáo hội, con thuyền của giáo điểm, con thuyền của giáo xứ, con thuyền của cộng đoàn đi một cái hướng khác. Phải để cho Chúa Thánh Thần lèo lái, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cơ thưa anh chị em. Nếu mà mình chống cản lại cái điều đó là mình chống lại Thánh Thần. Không có ai có thể chống lại được Thánh Thần. Không có sức mạnh nào có thể thắng được. Không có một cái quyền lực nào trên trần gian này có thể thắng được. Anh chị em nhìn vào giáo hội đi, hơn 2000 năm, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu bách hại, bao nhiêu đe dọa, bao nhiêu cấm cách, bao nhiêu tù đầy, bao nhiêu là án tử hình đưa ra. Nhưng càng như vậy thì giáo hội càng vững mạnh và vững chắc nhiều hơn. Lúc nào mà hội thánh, nhìn lại lịch sử hội thánh, mà quên mất sức mạnh của Thánh Thần, không cậy dựa vào Thánh Thần mà cậy dựa vào thế quyền, cậy dựa vào tiền tài, tiền bạc, danh vọng, chức tước, rồi đua nhau chạy theo vật chất, đua nhau chạy theo xây cất hết lâu đài này đến dinh thự nọ, đến dinh thự kia, rồi đua nhau tranh giành quyền lực, tranh giành chức tước địa vị. Càng làm như vậy bao nhiêu thì thưa anh chị em, giáo hội càng xa lìa với cái gốc của mình và không có ơn của Chúa Thánh Thần đâu. Càng khó khăn thử thách như anh chị em thấy đến đây, càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì ơn của Chúa càng xuống nhiều bấy nhiêu. Bằng chứng là sự hiện diện của anh chị em ở đây. Chúng ta là những người xa lạ, vì mình có thể quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh được không? Quay sang thử coi, bắt tay hỏi thăm người bên trái cái coi, thử coi được không? Quay sang bắt tay người bên hỏi thăm những ai đang ngồi xa lại ngồi gần lại với nhau thử coi. Những ai đang ngồi xa ngồi gần lại với nhau bắt tay người bên phải thử cái coi. Nhìn vào mặt nhau đi, nhìn vào mặt nhau đi, sang bên trái, sang bên phải, ngồi nhìn cái gì? Nhìn vào mặt nhau sao nhìn tôi? Quay sang người bên trái, quay sang người bên phải hỏi thử coi. Chúng ta thấy bài đọc 1, khi mà các tông đồ được đầy tràn Thánh Thần, khi mà các tông đồ rao giảng thì người ta hiểu được bằng những ngôn ngữ khác nhau, dù là họ người nhiều nước khác nhau mà các tông đồ giảng tiếng của mình người ta vẫn có thể hiểu được. Nếu không có Chúa Thánh Thần, ơn nói tiếng lạ không phải là nói tiếng mà người ta không hiểu được bảo rằng đó là ơn nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ mà người nói không hiểu, mà người nghe không hiểu thì nói làm cái gì? Đến tiếng lạ là cái tiếng mà nói ra mặc dù khác ngôn ngữ mà người ta vẫn có thể hiểu được. Và người nói tiếng lạ đó là người nói cái tiếng của mình mà làm cho người ta hiểu được. Đó là cái ơn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là các tông đồ nói tiếng lạ là tông đồ biết được nhiều thứ tiếng Tây Ta Tàu gì đó. Nói xì ra xì dấu, 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 xì ra xì dấu. Tôi lúc chúng ta tẩm 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 trong cái ngôn ngữ của tôi nói bằng cái tiếng của tôi mà Chúa ban cho người khác có thể hiểu được. Đấy mới là cái ơn nói tiếng lạ và ơn nghe được cái tiếng lạ. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì ngay cả tôi nói tiếng Việt, anh chị em nghe tiếng Việt cũng chả hiểu gì hết, đúng không? Không hiểu được đâu. Nếu mà không có Thánh Thần tôi chả có thể nói được lời của Chúa. Nếu mà không có Thánh Thần anh chị em cũng chẳng thể hiểu được lời của Chúa. Nếu mà không có Thánh Thần thì tôi và anh chị em chỉ là ông nói gà bà nói vịt, nói cho nó vui vẻ rồi amen tắt đèn đi ngủ về cả làng chả có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì có Chúa Thánh Thần ở đây cho nên Chúa Thánh Thần mới quy tụ anh chị em từ các nơi về. Ai là những người ở ngoài giáo điểm tin mừng này giơ tay coi. Ngoài giáo điểm tin mừng, anh chị em cho một tràng pháo tay thật lớn để chào những người đó thưa anh chị em. Ở ngoài giáo điểm giơ hai tay lên thử coi cho nó phấn khởi thử coi nào. Mạnh dạn mình tuyên xưng đây, chúng tôi được đầy Thánh Thần và chúng tôi đến đây này. Đó thưa anh chị em. Vỗ nữa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Đó thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, anh chị em từ những nơi khác đến đây làm sao mà đến được. Nhưng vì có Thánh Thần cho nên anh chị em ở giáo điểm cũng như anh chị em ở ngoài giáo điểm không còn có gì phân biệt, không còn có gì xa lạ, không còn có gì xa cách, mà mình là anh chị em một nhà, có Chúa là cha và mọi người mình là anh chị em với nhau. Anh chị em đến đây cũng không phân biệt tôi là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân. Không, tất cả chúng ta chỉ là một thôi, mỗi người một việc khác nhau. Như bài đọc hay, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng có một Thánh Thần, có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhiều chức vụ khác nhau nhưng cũng có một Thánh Thần. Thì dù là linh mục, dù là tu sĩ, dù là giáo dân, mỗi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mà Chúa trao phó, nhiệm vụ mà Thánh Thần ban tràn đầy ơn sủng cho mình để mình làm nhiệm vụ đó. Thì linh mục cho ra linh mục, tu sĩ sống cho ra tu sĩ, giáo dân sống cho ra giáo dân. Như vậy thì những người ngoại đạo, những người xem tôn giáo, họ đến đây họ mới thấy, wow, đúng đây họ là con của Chúa. Tôi vẫn nói nhắc nhở anh em phục vụ là cố gắng hết sức hòa nhã, nhẫn nhục, vui vẻ, cởi mở với anh chị em đến đây. Đừng có quát mắng họ, đừng có la lối họ, đừng có to tiếng với họ, hết sức nhẫn nhịn. Rồi những anh chị em ở bàn phục vụ cũng vậy, mình có bán máy hay là sách ảnh gì nữa cũng phải hết sức nhẹ nhàng với người đến. Vì họ không biết, họ không hiểu, họ mới đến lần đầu, họ còn bỡ ngỡ. Cho nên chúng ta đừng có nóng, đừng có la lối, đừng có lớn tiếng. Tôi cũng vậy, tôi cũng yếu đuối lắm, cũng nóng này, cũng hồ đồ, cũng bộc chộp, cũng chả làm sao cả. Cho nên Chúa Thánh Thần cứ phải uốn nắn tôi mỗi ngày, mỗi tối về lại phải đấm ngực Chúa Thánh Thần bảo: Long, mày nóng quá, Long tỏ tiếng quá, Long hôm nay không có bình tĩnh, Long hôm nay mày không có siêng năng gì cả, giáo dân quét nhà mày cứ đứng mày nhìn không hà, Long hôm nay người ta lau nhà sao mày đứng mày nhìn, người ta làm vệ sinh mày cứ đứng mày ngó. Chúa Thánh Thần cứ dạy tôi từng câu, từng chữ, từng việc một với thưa anh chị em. Cũng bảo với anh chị em phục vụ rằng là mình phục vụ có làm vất vả mấy mà cái thái độ, cái tư cách của mình không có thì những việc phục vụ vứt đi hết. Mình siêng lắm lắm nhưng mà mình độc quyền không cho ai đụng tới thì cũng chả nghĩa lý gì hết. Mình siêng lắm nhưng mà ai đụng tới mình la mình mắng cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Nếu mình thực sự là người phục vụ thì phải hết sức khiêm tốn và hòa nhã. Đó là hoa trái của Thánh Thần tại giáo điểm tin mừng này. Người ta đến giáo điểm tin mừng này, người ta thấy được, wow, các sơ hết sức là dễ thương, đúng là em hiền như ma sơ. Đến là thấy sơ, xa con đó. Hình ảnh mấy sơ phục vụ cặm cụi rồi lau nhà rồi làm vệ sinh rồi tưới cây rồi quét nhà, làm cho người giáo dân thấy đúng thực sự mấy bà sơ này có Chúa Thánh Thần. Đến đấy thực sự cái ông cha này có Chúa Thánh Thần. Nếu mà không thì suốt ngày ăn trên ngồi chốc, rồi ăn sung mặc sướng, rồi hưởng thụ. Rồi chị em đến đây mỗi người cũng làm cái việc của mình, là cầu nguyện, là hy sinh, là làm việc bác ái, để cho những người xung quanh thấy rằng đúng đây là cộng đoàn có Chúa Thánh Thần. Hoa trái Thánh Thần đầy tràn trên cộng đoàn này. Sao người ta yêu thương nhau thế? Sao người ta vui vẻ với nhau thế? Sao người ta hòa nhã với nhau thế? Sao người ta phục vụ nhau thế? Mà chả có ai vinh vinh váo váo, chẳng ai kể công kể lênh, chẳng có ai ra vẻ ta đây gì cả. Đó là hoa trái của Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta đã trải qua hơn một năm với biết bao nhiêu vất vả, khó bên trong, khó bên ngoài. Bên ngoài vừa mới êm thì bên trong lại quậy, rồi thì lại làm nát ra như tương. Mà Chúa Thánh Thần vẫn bảo vệ, gìn giữ giáo điểm này cho tới ngày hôm nay. Hallelujah! Dù mưa, dù nắng, anh chị em vẫn đến. Dù chật hẹp, dù thiếu thốn phương tiện, anh chị em vẫn đến. Chúa Thánh Thần đã quy tụ anh chị em lại và ban ơn cho anh chị em. Hallelujah! Dù đến đây anh chị em đường xa khó khăn, dù đến đây anh chị em gặp biết bao nhiêu trở ngại, có khi gia đình mình cũng gây trở ngại, có khi giáo xứ mình cũng gây trở ngại, có khi cộng đoàn mình cũng gây trở ngại cho mình, nhưng bất chấp mọi trở ngại anh chị em vẫn đến đây. Anh chị em mở lòng ra, kín múc lấy sức mạnh nơi Thánh Thần, trở về làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Con muốn làm chứng cho Chúa, con lên đây. Con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn gì của Chúa ban. Cao thế nhỉ.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Thoan. Con ở
cái gì đọc chậm, tên gì?
Maria Nguyễn Thị Thoan.
Maria Nguyễn Thị Thoa.
Vâng, con 44 tuổi. Con ở giáo xứ Đông Khê, thì vào Hải Phòng.
Con mở miệng ra, con nói đừng ngậm miệng, nó không có rõ lời, mở ra.
Con ở giáo xứ Đông Khê, đi vào Hải Phòng. Con vào đây con làm chứng cho Chúa. Cách đây gần chục năm, chồng con
rồi sao?
À, sao? Chồng con đi tới làn ô tô. Lúc con nghe thấy tin, con chỉ biết bố mẹ con ở nhà khấn cho con. Rồi con đi xuống bệnh viện, lúc bác sĩ bảo là chồng con phải lên tiết tiên để mổ. Nhưng mà một lúc sau con thấy bác sĩ bảo là băng bó từ đây xuống đến đây ạ. Rồi chồng con nằm được 9 ngày thì về, chồng con cứ băng bó như thế đến nằm yên 3 tháng. Thì mọi người cứ bảo là lúc bó mà tháo ra thì cũng chẳng làm được vì ngồi xe lăn. Nhưng mà lúc chồng con tháo ra thì chồng con được Chúa ban ơn cho là chồng con khỏe mạnh. Chồng con đi nghỉ gần một năm, chồng con lại lái xe đến bây giờ.
Chúa Thánh Thần là đứng băng bó và chữa lành, đó là hoa trái của Thánh Thần. Còn con?
Còn con được ơn, con trong năm con đi khám bệnh, bác sĩ bảo con là con bị keo tuyến giáp và dạ dày HP dương tính. Xong con buồn chán, con hình như trầm cảm mất 2 tháng, con chẳng đi đâu, con chỉ có đóng cửa trong nhà. Thế xong bố con cho con mượn nghe đài, xong con nghe, cứ nghe ngày nghe đêm, đêm con nghe, con cứ nghe như thế thôi. Thế xong con cũng mơ ước con được vào trong này. Xong con đến tháng vừa rồi là con uống thuốc được 5 tháng. Thì bác sĩ hẹn con ngày lên để khám lại. Nhưng mà con muốn đi vào trong này, con rủ mấy người, con rủ cả chị gái con vào để con làm chứng cho Chúa. Và con nhờ Chúa và cha chữa bệnh cho con không phải lên viện nữa. Con không cần đi, mọi người cứ bảo con là để cho nó đi, nếu mà khỏi thì mọi người đi. Con bảo họ là con chắc được khỏi bệnh rồi ấy. Con chỉ vào con tạ ơn cha và cảm ơn Chúa.
Tôi run. Tôi chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông bao giờ. Và cho dù có xuất hiện trước đám đông mà có nói hay ho mấy thì cũng chỉ là lời của thế gian, lời của con người. Nhưng mà lời làm chứng đây là lời của Thánh Thần. Một người mà bị bệnh ung thư tuyến giáp, một người bị bệnh bao tử với vi trùng HB dương tính như vậy, đe dọa đến mức độ mà cô ấy trầm cảm đến 2 tháng không thiết tha gì cả, mà chỉ nhờ nghe những bài giảng, nghe những lời chứng từ lòng thương xót của Chúa mà cô ấy đã vượt thoát được cái căn bệnh đó. Và một người trầm cảm 2 tháng, thưa anh chị em, làm sao mà có thể xuất hiện trước đám đông, đúng không? Những người trầm cảm thì họ luôn luôn né tránh đám đông và không muốn làm cái gì cả, sợ ánh sáng, sợ đám đông, sợ tiếp xúc. Còn đây cô này mạnh dạn lên đây can đảm làm chứng cho Chúa. Cái đó của mẹ con, máy này cho tặng cho con, có lấy không?
Vâng, con có điều muốn nói nữa. Xong hôm ấy con cũng xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha, con nhờ cha và cộng đoàn cùng nguyện cho con được khỏi bệnh. Thế xong con nhắn chiều nay đến chiều mai con nhận được luôn, và con nhận được tin nhắn của cha, con hét toáng lên như để con vớ được vàng ấy.
Hét hay sao, hét to lên, hét rồi.
Ôi trời, sướng quá, con hét bùng lên, con đang nằm mà con hét to như thế.
Hét to nữa lên, hét lên.
Con sướng lắm, con hét được nữa đâu.
chưa lại cho con, trở về bình an con. Để cho tặng cho cô bộ sách, ý là thư không gửi con, vậy con đọc tiếp nha. Để thưa anh chị em, một bệnh trầm cảm là một trong những căn bệnh mà nhiều người bây giờ bị bệnh, tại vì họ sợ. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho người ta được can đảm, được vững tin, và như vậy mới thoát được cái căn bệnh trầm cảm. Nếu mà không có sức mạnh của Thánh Thần, ai chúng ta cũng dễ sợ hãi trầm cảm. Và khi mà Chúa đến với các tông đồ, các ông cũng đang sợ, đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Đức Giêsu có cần phải cốc 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 mở cửa không? Cần không? Không. Đức Giêsu cửa đóng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến giữa các ông và nói bình an cho các con. Sợ rằng các ông chưa tin, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Đây dấu đinh ở tay, đây dấu ở cạnh sườn đây, máu và nước từ trái tim đổ ra đây. Nhìn cho kỹ có phải là ma hay không, có phải là oảnh ảo tưởng hay không. Rõ ràng là Chúa đã chết và đã sống lại, quyền năng của Đức Phục Sinh đang ở giữa các ông và ban tràn đầy Thánh Thần cho các ông. Cho nên trong cuộc sống này nhiều người còn bị trầm cảm, lo lắng. Con có bị không? Cũng bị à? Lên đây. Rồi con bị bệnh gì và được Chúa chữa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Tươi, năm nay con 34 tuổi. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa vì gia đình con được một ơn rất là lớn. Chị hai của con là Maria Nguyễn Thị Sinh, năm nay là 46 tuổi. Chị hai con bị tai nạn giao thông rất là nặng, khi mà bị chấn thương sọ não, phù máu não á, với lại dập cái phần gãy xương bả vai, dập phần hông, co thắt tim, gãy xương háng, gãy xương đầu gối, gãy xương cổ chân. Nói chung là
còn cái xương nào chưa gãy không?
Dạ, nói chung là con người của chị hai con là toàn diện từ đầu tới chân là không còn cái gì hết. Nhưng mà khi mà được cấp cứu ở trong bệnh viện 175 á, ngày thứ hai thì cái bác sĩ mới kêu gia đình vô, nói là gia đình chuẩn bị tinh thần vì bệnh nhân là có nguy cơ rất là cao. Nhưng mà má của con là ngày nào cũng đi 3 giờ chiều là đọc lòng thương xót của Chúa. Khi má con đứng trước cổng bệnh viện mới nói với bác sĩ nè, không, tôi không bao giờ mà tin con tôi như vậy, Chúa sẽ cứu con tôi hết bệnh liền. Cái bác sĩ mới đẩy đi chụp CT thì cái đầu của chị hai con nó phù lên như cái tô vậy á, cái máu nó phù lên. Thì cái chị hai đưa về thì cái đầu nó đen thui, và bác sĩ nói bây giờ phải cấp cứu mổ gấp, nếu như không mổ là bệnh nhân sẽ chết. Cái má con mới nói đầu con tôi cũng không có mổ, nó sẽ không bị gì hết. Thì khi mà 3 giờ chiều má con lại đồng lòng thương xót Chúa mà ở trước cổng bệnh viện nữa. Thì cái buổi chiều đó bác sĩ chở đi CT một lần nữa, thì cái đầu của chị hai con một phần nữa nó trắng, một phần nữa nó màu máu bầm. Cái lần thứ ba, lần thứ tư, thì lần thứ năm là bác sĩ CT lại, cái đầu không còn miếng máu nào hết mà nó xẹp xuống. Cái đẩy vô, bác sĩ đẩy vô, bác sĩ mới nói má con, kêu gia đình vô, mới nói là tôi không biết tại sao mà bệnh nhân này kỳ quá. Cái khi mà anh rể của con mới đi vòng vòng, mà lúc mà bác sĩ báo là có nguy cơ thì gia đình cũng buồn, anh đi vòng vòng ở ngoài xung quanh bệnh viện, gặp một cái anh đó là ảnh làm ở trong nhà thờ. Nhưng mà bữa đó có mấy cha vô nhà ảnh chơi, thì ảnh mới, anh rể con mới hỏi anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi ở đây có nhà thờ nào không. Thì anh đó mới nói là tôi mới vừa mới nhậu với mấy cha nè, anh có muốn gặp thì tôi dẫn anh tới. Cái ảnh gia đình con mới nhờ ảnh là kia, nhờ kêu cha vô sức dầu giùm ở trong bệnh viện. Thì trước khi mà đi CT là cha vô sức dầu, thì chị hai con là đi CT xong là cái đầu không còn gì hết á, là bình thường không phải mổ. Tới khi mà tới cái chân với cái vai thì Chúa cũng chữa lành cho chị hai con, là cái vai cũng không phải mổ luôn, cái cổ chân không phải mổ, nhưng mà chỉ có cái xương háng với cái đầu gối nó mới phải gắn hai cây đinh, tại vì cái xương háng nó bị gãy, bị mẻ hết một miếng rất là bự. Bây giờ phải nẹp cây đinh. Thì bữa nay chị hai con là từ ngày mùng 3 Tết tới bữa nay, những vết thương đó thì Chúa cũng chữa lành hết rồi. Nhưng mà tuần trước đi tái khám lại á, thì là cái vết thương ở ngay háng vì nó quá lớn, bây giờ thì nó cũng gần lành hết rồi. Cho nên chị hai mới nói nếu như mà đi lên đây được thì chị cũng muốn, không đi được nhưng mà cũng muốn lên làm chứng cho Chúa. Thì hôm nay con thì con ở đây con đi lễ, con lên làm chứng cho Chúa. Mà cũng con cảm ơn tạ cha, con cảm tạ Chúa vì đã chữa lành những vết thương cho chị hai của con.
Chị của con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ chị hai của con là Maria Nguyễn Thị Sinh. Chị hai con hiện tại bây giờ là ở với Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ chị hai là 46 tuổi.
Làm cái gì?
Dạ chị ở nhà chị có buôn bán thôi, bán quán ăn á cha.
sao con biết được giáo điểm Tin Mừng, con đến đây để con làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ, tại vì con á, bản thân của con là đã bỏ Chúa 5 năm nay rồi, con không đi lễ, mà gia đình con thì rất là sòng đạo, nhưng mà má với chị hai con thì rất sòng đạo. Chị hai ngày nào cũng 3 giờ chiều là đọc lòng thương xót Chúa. Chị hai mới năn nỉ con là thôi bây giờ dì đi nhà thờ đi, dì đi lễ đi, đi cha Long cầu nguyện cho dì, chứ để dì như vậy là không có được. Cái con cũng không trả lời cho chị hai biết là con đi hay con không đi, con cứ im lặng vậy hoài. Nhưng mà từ lúc mà gia đình con á, lúc mùng 3 Tết chị hai bị tai nạn á, thì là gia đình con có bao nhiêu người là nhắn tin cho cha hết. Thì là cái những cái bằng chứng mà con thấy là Chúa cũng chữa lành cho chị hai. Thì từ cái ngày mà lễ lá, con muốn chở má con lên để làm chứng cho chị hai, mà bữa đó quá đông thì không có lên làm chứng được. Cho nên là con mới nói thôi để chở má đi, thì con chở má lên đây, con cũng đi lễ rồi con về. Rồi từ đó trở đi chị hai con mới năn nỉ con thôi gì chịu khó đi Cha Long đi, thì con mới đi cho tới bữa nay.
Con đã về với Chúa chưa?
Dạ hôm nay thì thật sự là con đã về với Chúa. Vì bản thân của con á, là trước đó là con cũng khi mà bỏ Chúa thì rất là khổ, khổ tâm vì gia đình cũng không được hạnh phúc. Cho nên là cái suy nghĩ của con là khi mà con bỏ Chúa con còn đi chùa nữa, đi khắp nơi luôn, nhưng mà con lại không tới nhà thờ. Cứ tới giờ mà đi lễ á, là có một người nào đó hoặc là bạn bè hoặc có công chuyện gì khiến cho con không thể nào đi được. Dẫu trong tâm mình cũng muốn đi nhưng mà không thể nào đi được. Nó vẫn có một cái trắc trở gì đó này, giống như là đừng đi. Nhưng mà từ lúc mà chị hai con bị như vậy thì con mới bắt đầu là đi tới đây để tới cha. Mà cũng đi tới giáo điểm Tin Mừng là từ bữa lễ lá tới giờ là tuần nào con cũng đi xuống đây hết. Dạ.
Hallelujah. Cho tặng cho con bộ sách này có để con đọc. Những lá thư không gửi lòng thương xót. Trong này cha có viết một lá thư gửi cho cái thằng nó tên là Satan. Có biết tên nó, biết thằng đó?
Dạ thưa cha con biết.
Nó ở đâu con biết không?
Con chỉ biết thôi, nhưng mà thì con cũng ít có đọc ra.
Không, con có quen cái thằng Satan không?
Dạ. Cái đó là cám dỗ mà cha.
Con chơi với nó 5 năm rồi con biết không?
Dạ đúng rồi.
Trong này là cha viết lá thư cha gửi cho nó và cha vạch mặt chỉ tên nó, những cái âm mưu thâm độc của nó cám dỗ con người, cám dỗ giáo hội, nhất là cám dỗ những người đi tu. Cái thằng Satan, cái thằng Lucifer đó, nó là bạn của con 5 năm rồi đó. Giờ còn chơi nó không?
Dạ không thưa cha, con nghỉ chơi với nó rồi.
Rồi đọc đi, tại vì khi mà tôi viết lá thư gửi cho thằng Satan này là vạch mạch tất cả cái âm mưu thâm độc của nó, muốn chống phá giáo hội. Nó bày ra những cái trò mà giáo hội, những người mà không rành, không tinh sẽ mắc mưu nó. Ví dụ tôi bảo nó, mày tao biết rằng mày dụ người ta là cứ xây nhà thờ cho to vào, cho lớn vào, cứ đua nhau mà xây. Rồi thì nơi này ganh như kia, ganh nơi nọ, ganh nơi nọ. Thậm chí mà có những gia đình không dám ở giáo xứ của mình nữa, vì ngày cứ phải đóng góp nặng quá, không có tiền đóng góp. Mà không có tiền đóng góp thì bị rao trên nhà thờ. Cho nên là gọi vào đứa con ở trong Nam bảo con ơi, con ráng làm, con gửi tiền cho mẹ để mẹ đóng góp, chứ bị rao xấu hổ lắm. Cái thằng Satan nó cứ xúi cho người ta làm cho to vào, chỉ xây đền thờ vật chất mà nó không để ý đến xây đền thờ tâm hồn. Cái thằng Satan nó bảo là đi tu ngon lắm, đi tu sướng lắm, đi tu được thăng quan tiến chức, cho nên người ta rủ nhau người ta đi tu. Đi tu rồi được ông bà, được gọi là ông bà cố, rồi đi tu thì được xe hơi nhà lầu, đi tu được đổi đời, đổi xe, cái gì cũng đổi hết. Cho nên người ta rủ nhau người ta đi tu. Chỉ có số lượng mà không có chất lượng. Cái thằng Satan nó bảo rằng là cứ phải tổ chức thật là kiệu thật nhiều vào, hoa thật nhiều vào, rồi rước sách đình đám thật nhiều vào, tiệc tùng linh đình nhiều vào. Và đi tu thì chỉ học sơ sơ thôi, miễn là quen biết là lên chức. Và cứ tổ chức ăn uống cho linh đình, rước sách linh đình, cờ phạt chống phát linh đình. Nó rủ nhau làm cho người ta làm hoa mắt hết, chỉ chú trọng cái bề ngoài mà quên mất cái chiều sâu. Còn thằng Satan con biết nó là cái thằng kẻ thù của ai không? Con có biết không?
Kẻ thù của Chúa.
Hả?
Dạ kẻ thù của Chúa.
Kẻ thù của Chúa mà cái thằng Satan, Chúa nói với thánh nữ Faustina là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Và nó căm ghét những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con hôm nay con làm chứng cho Chúa, con quay về với Chúa, con biết Satan nó đang ở dưới hỏa ngục, nó lồng lộn lên không, tôi có đi lên không, và tức quá 5 năm nó giữ được cái con này, mà chỉ vì cái con chị nó bị đụng xe gần chết mà cái con này nó quay trở lại, có tức không cơ chứ. Cái thằng Satan nó nghĩ rằng là nó làm cho chị của con bị đụng xe như vậy thì chị của con sẽ thất vọng và bỏ Chúa, gia đình của con cũng thất vọng và bỏ Chúa, đến nỗi bác sĩ bảo là chả có chữa được đâu. Mà sau mẹ của con đầy tràn thánh thần, mẹ con bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ con năm nay 60 tuổi.
60 tuổi mà mạnh dạn nói rằng tôi tin rằng Chúa chữa con tôi, và cứ 3 giờ chiều đọc kinh. Và chị con được Chúa chữa, được Chúa cứu như vậy là trước đó đã 3 giờ chiều chị con vẫn kiên trì đọc kinh. Con có biết rằng mẹ con với chị con đọc kinh là để cầu nguyện cho con được ơn trở lại hay không? Con có biết rằng chị con như vậy là một cái hy sinh của lễ, nằm đó đau đớn bệnh bị tai nạn như vậy đó, con mới chịu đi mà cầu nguyện cho chị con, con mới chịu chạy đến với lòng thương xót Chúa ở đây, con mới đến đây con nghe giảng, con mới đến đây con cầu nguyện, và con là người được ơn trở lại. Chúa cứu linh hồn của con, cái ơn đó lớn hơn Chúa cứu chị của con. Chị của con không còn một cái xương nào, là không gãy không dập, chị của con phù não như vậy, nhưng linh hồn chị con còn nguyên vẹn. Con thân xác thì nguyên vẹn mà linh hồn te tua, tàn nát, nằm trong vòng tay của Satan. Anh chị em thấy không? Nó ghê gớm lắm mà ít khi người ta thấy được lắm. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới cho người ta thấy được thôi. Cho nên cho tặng cho con thêm cái máy 500 bài giảng này nữa, để con về con chịu khó mà nghe nhé.
Dạ thưa cha, cái này máy này là con có rồi, cho nên bây giờ cha để cho những người chưa có.
Con hỏi bà cụ có chưa? Bà cụ có máy chưa? Tặng cho bà đi.
Dạ con có thể tặng.
Tặng cho bà cụ đi, đấy. Bà cụ ở đâu?
Dạ.
Bà ở đâu?
Con ở miền Tây.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con 100 rồi.
Wow, đây phải là món quà sinh nhật tặng cho bà cụ 100 tuổi. Thưa anh chị em, con lạ lùng, 100 tuổi mà bà ấy từ miền Tây. Bà từ miền Tây là ở đâu?
Dạ bà con, dạ thưa cha và cộng đoàn, bà con ở An Giang ạ.
Ở An Giang làm sao hôm nay anh đưa từ bà cụ 100 tuổi mà từ An Giang mà lên máy đây vậy?
Thưa cha, là bà con lên với bố mẹ con, thì ở với bố mẹ con mấy tháng nay mà cũng vì lòng thương xót Chúa, bà con được khỏe mạnh và cũng được nhờ ơn Chúa, hôm nay bà con mới lên đây tham dự thánh lễ Chúa Thánh Thần.
Bà thấy không? Khênh bà lên đi cho mọi người thấy bà cụ 100 tuổi. Khênh cho mọi người, còn xuống phụ khênh bà lên để cho mọi người thấy. Đây là một chứng nhân lạ lùng tuyệt vời, là bà 100 tuổi hôm nay từ miền Tây lên đây, và bà ở đây và được Chúa chữa lành, bà khỏe mạnh. Hôm nay bà đến dự lễ lòng thương xót Chúa. Ngồi xuống cho người sau thấy. Đây, đẩy bà lại đây. Còn bà còn ngon lành lắm. Bà có khỏe không?
Con có mỗi mình thôi cha, mỗi mình có cháu nó đi theo. Nó đi theo, nó bảo đưa bà đi dự lễ.
Còn thưa anh chị em, bà 100 tuổi bảo con mỗi mình thôi. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi bà ơi? Ông đâu?
Dạ.
Ông đâu rồi?
Ông chết đâu rồi?
Rồi, anh em nói lại cho mọi người cái bà được ơn Chúa chữa lành như thế nào, nói cho mọi người. Rồi con gái về chỗ đi con. Rồi.
Gửi. Dạ bà cho con gửi tặng bà cái máy 500 bài giảng để về bà nghe.
Rồi, con kể cho bà sao, bà tên gì?
Dạ bà con là Maria Lữ Thị Bi ạ. Bà con năm nay được 100 tuổi mà năm vừa rồi á, thì ở dưới quê bà con cũng bị bệnh hoạn nhiều, nên muốn lên thăm con gái và ở lại với cháu, nhưng mà má con thì hay đọc kinh lòng thương xót, thì cũng vì lòng thương xót Chúa mà Chúa đã ban cho bà con được khỏe mạnh. Hôm nay bà con mới đến dự lễ và gia đình con cũng cảm tạ ơn Chúa rất nhiều đã ban cho bà con được khỏe mạnh đến ngày hôm nay.
Tôi tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Đây, tặng cho anh và anh đọc. Và cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa chúc lành cho anh, chăm sóc bà cụ cho tốt, để bà sống đến trước, cho đến khi bà chết. Bà về với Chúa nha. Chúa chúc lành cho bà nha.
Vâng.
Ừ, vui không?
Vâng.
Vui không?
Vui.
Vui. Rồi, cho bà xuống giùm cha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần, tôi đâu biết đâu. Tại cái cô kia gối đưa máy thì tôi thấy bà ngồi xe lăn thì tặng cho bà, mà hóa là lại là một chứng nhân 100 tuổi. Đây có phải là món quà của Chúa Thánh Thần tặng cho giáo điểm cho chúng ta không? Để thấy rằng là thực sự có hoạt động của Chúa Thánh Thần tại giáo điểm này. Thực sự như vậy thưa anh chị em. Từng ly, từng tí, từng cái nhà, từng cái điện, từng cái nước, từ cái giấy tờ, giấy phép, rồi đủ mọi thứ. Những cái chi tiết hết sức là phức tạp, hết sức là khó khăn. Những công việc dường như ngoài tầm tay của con người. Những cái mà chúng tôi tính, những cái mà chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi đắn đo, tất cả cái đó Chúa cho phá sản hết. Chúa làm hoàn toàn mới theo cách của Chúa chứ không theo cách của con người. Không cho bàn tay nhấp nhúa của con người nhúng vào để làm cho công việc của Chúa bị hư đi. Dù bên ngoài ta không nhìn thấy, nhưng thưa anh chị em, người trong cuộc thấy rằng là thực sự là Chúa Thánh Thần bảo vệ, che chở, gìn giữ giáo điểm này khỏi bàn tay của ma quỷ. Mà Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng ma quỷ nó dùng bàn tay của những người đạo đức để chống phá công việc này. Ma quỷ nó dùng bàn tay của những đấng mà nhân danh giáo hội, nhân danh cái này, nhân danh cái nọ để chống phá công cuộc này. Nhưng con đừng sợ, tất cả kẻ thù phải đặt ở dưới chân của ta. Không có một quyền lực sức mạnh nào có thể đặt chống phá được công cuộc này. Chúa Thánh Thần che chở bảo vệ giáo điểm này, một sợi tóc trên đầu nếu Chúa không cho phép cũng không ai được đụng đến đâu. Anh chị em an tâm, vững dạ và khẩn nài Chúa Thánh Thần ngày đêm chiếu soi vào tâm hồn chúng ta. Khẩn khoản Chúa Thánh Thần hãy đến và đổi mới canh tân bộ mặt trái đất này. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Thánh Thần khấn xin ngự đến. Anh chị em cầu nguyện đi. Xin Thánh Thần hãy đến. Xin mọi người cùng nhau hát bài Thánh Thần khấn xin ngự đến. Xin Thánh Thần gìn giữ chúng con, gia đình chúng con. Xin gìn giữ giáo điểm tin mừng, gìn giữ giáo hội này được vững mạnh trước bao nhiêu khó khăn thử thách của kẻ thù. Chúng ta lên. Giơ tay lên. Giơ cao tay lên, hát lên với tất cả tâm hồn của chúng ta. Cầu nguyện khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Giơ cao tay lên.